Hi, hello tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình podcast của Tâm Sự Nhà Đất. Rất là biết ơn tất cả quý khán giả, quý thính giả đang lắng nghe chương trình radio này. Và thực sự là quay trở lại chương trình podcast đợt này là những cái trải nghiệm rất đặc biệt, và sẽ là làm những cái chủ đề liên quan đến hạnh phúc của đời người, làm chủ hạnh phúc, hạnh phúc thì làm chủ được cuộc đời. Và tiếp tục những cái series đợt này, chúng ta sẽ nói về một cái cùng trải nghiệm, cùng lắng nghe về một cái tâm thái của hạnh phúc. Và trong cái series tâm thái của hạnh phúc đợt này thì chúng ta sẽ có những khái niệm rất đặc biệt, những cái tri thức rất đặc biệt, rất là hay về cái nguồn gốc thật sự của hạnh phúc là như thế nào. Và những cái tri thức đó thì chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn thông qua câu chuyện giữa cô gái và cao nhân như trong cái tập trước. Như quý vị và các bạn, đây là một cái nguồn tri thức, một cái tri thức rất là đặc biệt. Và thật sự ai lắng nghe được, ai lắng nghe được những tri thức này thì sẽ thật sự là tìm thấy được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này. Thì đầu tiên trong cái series trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tâm thái hạnh phúc đầu tiên là tâm thái bao dung nha quý vị. Và bây giờ thì xin được bắt đầu với câu chuyện của chúng ta trong ngày hôm nay, giữa cô gái và cao nhân. Xin mời quý độc giả chúng ta, quý khán giả chúng ta cùng lắng nghe. Cô gái: giờ thì em đã hiểu được thông tin của hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những thăng trầm. Làm sao để mình có thể duy trì được nguồn năng lượng hạnh phúc ạ? Cao nhân: chúng ta là con người nên sẽ bị chi phối bởi tánh người. Để duy trì được nguồn năng lượng hạnh phúc, chúng ta phải là người giàu tâm thái. Cô gái: dạ, giàu tâm thái là sao ạ? Cao nhân: tâm thái là trạng thái cảm xúc của nội tâm. Người giàu tâm thái là người luôn giữ được nguồn năng lượng xuyên suốt. Đó là nguồn năng lượng của nguồn trạng thái của trân trọng biết ơn. Biết ơn ở tình, bao dung ở tánh và an vui ở tâm. Cô gái: ý anh là tình nghĩa, tình nghĩa là cảm xúc của con người. Có là nhiều cảm xúc, nhưng mình chỉ nên giữ cảm xúc trân trọng biết ơn ở tánh. Trọng biết ơn ở tánh chỉ cần là nhớ là tính bao dung, và ở tâm thì ta luôn an vui, đúng không ạ? Cao nhân: em nhớ rất tốt. Để hạnh phúc, em cần bao dung với con người, trân trọng biết ơn sự vật sự việc con người, và an vui ở tâm. Chúng ta sẽ cùng làm nhau làm rõ khái niệm bao dung. Cao nhân: theo em hiểu thế nào là bao dung? Cô gái: dạ, có phải là mình vị tha với người khác, bỏ qua lỗi lầm và tha thứ cho người khác, phải không ạ? Cao nhân: Hiện nay chúng ta đang bị đồng hóa các khái niệm về tha thứ, vị tha, khoan dung và bao dung. Nên thành ra đó, chúng ta khó bao dung cho người khác. Anh may mắn được cao nhân chỉ điểm làm rõ các khái niệm này. Để anh lấy ví dụ cho em dễ hình dung. Người có đức tính tha thứ là 10 phần lỗi người nhập vào người, cả 10 phần luôn. Qua thời gian thì bớt đi còn 6-7 phần. Ý ở đây là lỗi người còn rất nhiều trong nội tâm, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta đã bỏ đi lỗi của người. Nhưng khi lỗi lầm của người kia tái diễn lại, lúc đó chúng ta bùng nổ cảm xúc. Bản chất của tha thứ vẫn còn chứa nhiều lỗi người. Người có đức tính vị tha thì là người có 10 phần lỗi người. Bằng cách nào đó thì lỗi người đã vời đi, chỉ nhập vào 7 phần, 6-7 phần. Qua thời gian thì lỗi người tiếp tục đi còn 4-5 phần thôi. Ý ở đây là lỗi người còn dưới trung bình, và hầu như chúng ta tưởng rằng là lỗi người không còn nữa. Nhưng khi lỗi người được tái diễn vài lần nữa thì cảm xúc vẫn bùng nổ. Bản chất của vị tha vẫn còn chứa ít người, ít lỗi người. Người có đức tính khoan dung là 10 phần lỗi người. Bằng cách nào đó lỗi người đã vơi đi, chỉ nhập vào 4-5 phần. Qua thời gian thì lỗi người tiếp tục vơi đi chỉ còn 1-2 phần, hoặc có thể không còn lỗi người. Bản chất của khoan dung là chứa rất ít lỗi người. Người có đức tính bao dung thì khác hoàn toàn. 10 phần lỗi người thì không nhập vào người khác bất kỳ lỗi nào nữa. Thì bản chất của bao dung là không chứa lỗi người, là tôn trọng và thấu hiểu và chấp nhận. Cô gái: vậy vị tha và tha thứ vẫn còn dính mắc hả anh? Cao nhân: đúng. Chỉ cần sai lầm của con người lặp đi lặp lại, những người có đức tính vị tha và tha thứ không giữ được đức tính đó nữa, họ sẽ vẫn bị dính mắc và khó chịu vì lỗi lầm của người đã gây ra cho mình. Tuy nhiên, bao dung thì khác. Theo định nghĩa của UNESCO, bao dung là tôn trọng, là thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tính tham và tính tưởng được dừng lại. Người bao dung với con người là người mà trạng thái nội tâm của họ không dính mắc với bất kỳ điều gì ở hành vi của người khác. Bao dung chính là tình yêu vĩnh cửu. Nguồn năng lượng này sẽ giúp con người luôn hạnh phúc, không bị dính mắc vào các vấn nạn của con người. Cô gái: làm sao mà 10 phần lỗi họ gây ra em không lưu giữ được trong tâm trí và không dính mắc được ạ? Cao nhân: để làm được điều này, em cần phải hiểu rõ thêm một khái niệm nữa, chính là tính không của vạn vật. Để em hiểu về tính không, anh chia sẻ cho em một câu chuyện cây bút mà anh đã từng một người thầy, anh nghe từ một người thầy. Cao nhân: em đang nhìn thấy cái gì? Cô gái: dạ, cây bút ạ. Cao nhân: Có phải khi em nhìn thấy vật này, em dùng nó để viết chữ nên em phát hiện đây là cây bút đúng không? Cô gái: Dạ đúng ạ. Cao nhân: Anh lấy ví dụ một con vật rất là thông minh và gần gũi với chúng ta là một con chó, chú chó đi. Theo cách nghĩ của em thì chú chó khi gặp vật này sẽ làm gì? Cô gái: Dạ, sẽ gặm và chơi cùng. Cao nhân: Vậy trong nhìn nhận của chú chó thì chú nhận thấy đây là cục xương hoặc là đồ chơi? Cô gái: Dạ, có thể. Cao nhân: Đối với em, đây là cây bút. Đối với chú chó, đây là đồ chơi. Vậy theo em, ai đúng trong nhìn nhận này? Cô gái: Dạ, cả hai đúng ạ. Cao nhân: Anh lấy thêm một ngữ cảnh là khi cây này đặt ở đây nhưng không có sự hiện diện của em, của anh và của chú chó, thì lúc đó cái này là cái gì? Cô gái: Dạ, không là gì ạ. Cao nhân: Do đâu mà cái này không là gì cả? Khi không có anh, không có em và bất kỳ ai, ngay cả không có cả chú chó luôn. Cô gái: Dạ, do không có đối tượng nhìn dẫn về cái này nên nó không là gì ạ. Cao nhân: Đúng, cái này là gì khi có đối tượng nhìn dẫn về nó? Ví dụ cùng một thời điểm em và chú chó nhìn thấy cái này, thì có phải rằng đối với em là cây bút, còn đối với chú chó đây là cục xương, phải không? Dạ phải. Cao nhân: Vạn vật bản chất có tính không? Tính không ở đây không phải là chúng ta không nhìn thấy nó hay nó không tồn tại. Tính không ở đây có nghĩa là mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, con người sẽ không là gì, không là ai, không có ý nghĩa gì cho tới khi có đối tượng nhìn nhận, có đối tượng nhận thức về nó. Ngay cả bản thân em cũng không là gì, em chỉ có thể là gì khi em nhận thức được, khi em nhận thức được gắn vào. Khi nhận thức của em được gắn vào, hiểu được điều này sẽ giúp em luôn sáng suốt, không vướng mắc trong các vấn nạn. Việc đó có thể giúp em gỡ bỏ sĩ thân, sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô gái: Sĩ thân là sao ạ? Anh nói rõ hơn cho em được không? Cao nhân: Để có thể hạnh phúc, gỡ bỏ sĩ thân là việc cần thiết và rất quan trọng. Nếu là anh thì đây là việc bắt buộc phải làm để hạnh phúc. Cao nhân: Theo ngôn ngữ của nội tâm, sĩ thân là gán ghép chức vụ, địa vị, danh phận hay một cái gì đó vào mình. Mình nhầm tưởng mình là người đó và hằng sống với nó. Theo góc nhìn của cuộc sống, sĩ thân có thể gọi là nguyên nhân, là cội nguồn của mọi đau khổ, đồng thời là rào cản lớn nhất của con người chúng ta. Ví dụ nhắc đến bản thân em là ai? Cô gái: Dạ, em là Jessica, là một người mẹ, một người vợ và một người con. Cao nhân: Nếu bây giờ anh nói: Jessica ơi, em có bị khùng không? Em có khó chịu hay bực bội với điều đó không? Cô gái: Dạ, trước đây thì có, em sẽ khó chịu, nhưng giờ thì không ạ. Cao nhân: Nếu em cảm thấy khó chịu, bực bội hay đau khổ, nghĩa là em đã bị sĩ thân về tên Jessica của mình. Em có cảm nhận mình là một cô gái thông minh? Dạ, có. Cao nhân: Em đã từng đau khổ khi mình không thể giải quyết một vấn đề đó, một vấn đề gì đó nhanh gọn, đạt hiệu quả cao không? Dạ có. Cao nhân, nếu vậy em đã bị sĩ thân mình là một cô gái thông minh. Cô gái, em chưa thấu hiểu triệt để khái niệm này, anh có thể giúp em làm rõ hơn được không ạ? Cao nhân, có một anh giám đốc làm ăn thua lỗ, mất hết tài sản. Anh ta chán nản, không muốn sống nữa nên quyết định nhảy cầu tự tử. Vào thời điểm đó thì anh nhìn thấy một cô gái cũng có ý định tự tử giống anh. Vì thương người nên anh đã kịp cứu cô gái. Đợi cô bình tĩnh hơn, anh ta hỏi: tại sao cô còn trẻ mà lại muốn chết? Cô gái: tôi không muốn sống nữa, người đàn ông tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này đã bỏ tôi đi, đi lấy con những con đô lấy đi lấy con gái khác. Người đàn ông: người đau khổ là người đã bỏ cô, vì anh ta đã mất đi một người yêu, anh ta hơn cả mạng sống của mình. Còn cô phải vui mới đúng, vì cô đã chấm dứt được một người không xứng đáng với tình yêu của cô. Trước khi chưa có người yêu, cô vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, đúng không ạ? Cô gái: đúng. Người đàn ông này không có người yêu nữa thì cô vẫn một mình như trước đây, tại sao cô lại không thể sống vui vẻ và hạnh phúc như trước đây? Nghe câu hỏi của người đàn ông, cô gái chợt bừng tỉnh. Đúng là khi chưa có người yêu, cô vẫn hạnh phúc, thì nay không còn người yêu bên cạnh nữa, cô vẫn hạnh phúc mới đúng. Như vậy, cô từ bỏ ý định tự tử. Người đàn ông nhớ lại mình cũng có ý định tự tử, nhưng sau khi mà phân tích cho cô gái, anh ta đã nhận ra vấn đề của bản thân. Trước đây anh không có gì trong tay, là tay trắng làm nên sự nghiệp, thì nay vẫn tay trắng thì tại sao không thể gây dựng lại sự nghiệp? Như vậy anh ta cười thầm và ngừng ý định đó. Cao nhân, em hiểu hơn về sĩ thân chưa? Cô gái: dạ em hiểu. Như vậy có đúng không ạ? Cô gái đã sĩ thân bản thân mình với hình ảnh là người bạn gái của chàng trai kia. Cô lầm tưởng mình là bạn gái của chàng trai kia, nên khi chàng trai kia thay đổi đi đi lấy vợ thì cô gái ấy đau khổ. Còn người đàn ông cứu cô gái đã sĩ thân mình là giám đốc. Anh ta nghĩ mình là giám đốc, hàng sống với danh phận đó, nên khi mất đi chức giám đốc, anh ta đau khổ. Cao nhân, đúng. Đó chính là sĩ thân. Khi con người sĩ thân về một điều gì đó, họ sẽ đau khổ. Khi một người làm vợ mà đau khổ thì họ đang sĩ thân mình là vợ. Hay làm mẹ mà đau khổ thì họ đang sĩ thân mình là làm mẹ. Đau khổ trong công việc thì sĩ thân mình về công việc. Đau khổ về tính cách, về phẩm chất, về ngoại hình của bản thân, nghĩa là đang sĩ thân mình về chúng, đã sĩ thân về chúng. Cô gái, vậy có cách nào để gỡ sĩ thân không ạ? Cao nhân, có. Trước mắt em nhận dạng chúng bằng cách em hãy ngồi một nơi yên tĩnh, lấy ra bút ghi ra tất cả những điều về bản thân em như trên: tên, chức vụ, địa vị, danh phận, tính cách, phẩm chất, ngoại hình, công việc, mối quan hệ. Sau khi em ghi ra tất cả, em xem xét điều gì làm em đau khổ thì nơi đó em đã bị dính mắc sĩ thân. Nhận dạng và đối diện với chúng, đó là bước đầu của quá trình gỡ bỏ sĩ thân. Khi em nhận dạng từng bước, anh sẽ hướng dẫn em gỡ bỏ sĩ thân. Cô gái cười. Chắc phải ngồi hết cả buổi và ghi hết 5 đến 10 trang giấy ha. Cao nhân: Có thể, việc xóa hết si thân trọn vẹn em cần phải nắm rõ và áp dụng được tính không như câu chuyện anh vừa chia sẻ khi nãy, và hiểu được cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính em. Từ đó bản thân mới vượt qua được. Cô gái: Dạ. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính em. Xin anh chỉ dẫn thêm. Cao nhân: Em đã từng nghi vấn về cội nguồn cuộc sống của em ngày hôm nay bắt nguồn từ đâu không? Dạ chưa. Cao nhân: Em phối hợp cùng anh dạ. Cao nhân: Trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì có lẽ mình tạm ngừng tại xí thân và bao dung về khái niệm tâm thái của hạnh phúc này thì còn rất là dài anh chị. Nhưng mà mỗi ngày mình sẽ chia sẻ cho bạn một vài khái niệm rất là quan trọng. Hồi nãy thì chúng ta vừa lắng nghe hiểu rõ về một trong những cái tâm thái rất quan trọng của hạnh phúc, đó là bao dung, và tất cả những cái khái niệm liên quan như là gỡ bỏ được cái xí thân gắn ghép mình là một ai đó, mình không là ai hết, thì mình mới trở về tính không. Và chúng ta cũng đã hiểu về tính không và xí thân, thì đây là một trong những cái mà mình quay trở về với hạnh phúc của mình rất là đơn giản, quý vị các bạn. Thì trong những cái buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục về cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Xin trân trọng và biết ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe chương trình radio đợt này. Xin chúc quý vị các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong phần đời còn lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong radio tiếp theo.